Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật sinh năm 1253, mất năm 1330, là con trai thứ tư của Trần Thái Tông. Ông là người học nhiều, hiểu rộng, biết nhiều thứ tiếng, nên mới ngoài 20 tuổi đã được triều đình nhà Trần giao đặc trách những công việc về các dân tộc có liên quan. Năm 1280, chúa đạo Đà Giang thuộc miền Tây Bắc ngày nay là Trịnh Giác Mật nổi loạn. Vua Trần phái Trần Nhật Duật làm trấn thủ Đà Giang ra quân đi dẹp. Nhưng Trần Nhật Duật đã một mình đến nói chuyện phải trái với chúa đạo bằng chính ngôn ngữ và theo đúng phong tục của dân tộc Đà Giang, khiến Trịnh Giác Mật nhanh chóng chịu quy thuận. Cuối năm 1284, quân Nguyên chia hai đường ồ ạt kéo sang xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Trần Nhật Duật lúc ấy đang trấn thủ Tuyên Quang. Trước thế mạnh của quân giặc từ Vân Nam tiến đánh quân Đại Việt ở trại Thu Vật, Tuyên Quang, ông đã thực hiện cuộc rút lui chiến lược. Sau một thời gian tránh thế mạnh của địch, quân Trần bắt đầu phản công. Trần Nhật Duật cầm quân chỉ huy trận chiến, đánh tan quân chủ lực của địch ở cửa Hàm Tử vào cuối tháng 4 năm 1285. Năm 1302, vua Trần Anh Tông phong Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm Thái úy Quốc Công. Đến đời Trần Minh Tông năm 1324, ông lại được phong Thái Sư. Năm 1329, phong Tước Đại Vương. Ông mất năm 1330, đời Trần Hiến Tông, thọ 78 tuổi. Chiêu Văn Đồng Tử. Buổi chiều hôm ấy rất khác thường, Trần Nhân Tông vừa xuống chiếu phủ dụ Trần Di Ái sang xứ Nhà Nguyên. Lê Mục và Lê Trân được cử đi cùng sứ bộ. Quan Hoàng Môn Thị Lan định theo lệnh vua bãi chầu, thì Thái Sư bước lên phủ phục tâu việc cơ mật. Đức vua nghe xong, không về hoàng cung, mà tức tốc đi kiệu tới phủ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Nghe tin nhà vua đến, Duật vội ra đón, ngài ân cần hỏi. Vương bữa trước can không nên cử Trần Di Ái đi sứ, mà nên cử người khác, là có ý tứ gì? Tâu hoàng thượng, thần cho rằng Di Ái ngoài miệng thì có vẻ hết lòng vì việc nước, nhưng trong bụng lại liên kết với ngoại bang. Trong phủ ưng bày của lạ, cổng sau rộng mở đón bọn khách thương từ Phúc Kiến, Quảng Đông tới. Nhà Nguyên thì mộng bá chủ phương Nam như lửa rực trong lò. Cho một kẻ tham đi sứ, sang một cường quốc đầy tham vọng, e không được việc, bởi thế mà thần dân sớ can vua. Nhân Tông ân cần nói, nhà Nguyên vừa thôn tính nhà Tống, vụ vua Tống và Thái Sư Lục Tú Phu nhảy xuống biển cùng chết một ngày. Vua, tôi, thê, thiếp, tự vẫn hàng ngàn người, khiến trời đất sầm tối. Đó là một việc động tâm. Nhà Nguyên đang cậy mạnh, một viên sứ như Sài Thung mà coi thường cả một vương triều nước láng giềng. Sự ngạo mạn của họ, ai mà không tức. Nhưng họ là nước lớn, ta thì bé. Lớn bé mà dùng uy để nuốt nhau, thì gây họa binh đao, chỉ khổ cho binh lính và thần dân của cả hai nước. Nước ta cố kiên trì hòa hiếu, nếu họ nghe là điều hay, còn như họ tính chuyện thôn tính, thì ta cũng có thời gian để lo việc bảo vệ đất nước. Trần Di Ái được cử đi chính vì lẽ ấy. Trần Nhật Duật lặng im không nói. Người nhà dân vua ngự tửu, nhà vua uống một chén, cắn một trái đào, phong thái rất ung dung, cười nói, bây giờ có một việc khó hơn, phi vương không ai đi nổi đây. Trần Nhật Duật chăm chú nghe đức vua truyền, Trịnh Giác Mật ở Đà Giang nổi loạn, ta nghĩ đến phủ đệ của vương ở gần kề với những người Máng, người Mường. Vương biết tiếng họ, am hiểu phong tục, nhất là lại yêu mến họ, chắc việc sẽ xong. Vương nghĩ thế nào? Trần Nhật Duật thấy vua trẻ mới lên ngôi mà sáng suốt trong công việc, lòng rất mừng và cảm động, liền tâu. Ngài ngự đã đem hết lòng tin, Duật này đâu dám không nhận. Ta rất tin những người dân ở Thượng Du, họ thuần phát trung hậu. Việc giấy loạn chẳng qua là đám quan lan muốn mở mang đất đai nên giấy loạn. Vả lại, Đà Giang đất rất rộng, lại kế tiếp Vân Nam. Nếu lòng dân không thuần phục, sau này giặc Nguyên sang, ắt có nhiều điều bất lợi. Vậy vương cần thu xếp việc này, nên gặp Trịnh Giác Mật ngay. Tối nay ta sẽ cùng Thái Sư viết chỉ dụ cho Trịnh Giác Mật, để vương mang theo và mang quà cho Mật nữa. Sắc mặt nhà vua bỗng trở nên lo lắng. Dù sao đây cũng là dấn thân vào hang cọp. Nếu có chuyện gì xảy ra với vương, ta biết nói thế nào với hoàng tộc. Vương có cần những mãnh tướng đi theo hộ vệ, và có cần đem theo vài trăm ngự lâm đi cùng chăng? Cảm ơn hoàng thượng đã chu đáo lo cho Nhật Duật này. Nhưng thần nghĩ, triều đình có thiện chí, Nhật Duật cố đem lòng nhân hậu của vua đến với Trịnh Giác Mật, người Dao vốn thích sự trung hậu, thì cử chỉ ấy còn bằng 10 mãnh tướng và hàng ngàn ngự lâm quân. Nhà vua cảm động lắm, ân cần nắm tay Trần Nhật Duật lắc lắc, rất hài lòng. Chúc Chiêu Văn Vương thượng lộ bình an, ta chờ tin lành ở các buổi chầu sau này. Trịnh Giác Mật nghe tin Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật sẽ đến thăm mình, mật hỏi tùy tướng và quân sư người Kinh, Chiêu Văn Vương là người như thế nào? Quân sư nói, đó là một người lấy tình nghĩa làm lẽ sống, lấy thành thực để giao lưu. Người ấy hiện là chú của vua nhà Trần, thông hiểu kinh sử, được trị nhậm ở miền Thượng Du. Quân sĩ của ông ta như thế nào? Quân sĩ của Chiêu Văn yêu tướng như con yêu cha, được kèm cặp chu đáo, họ có thể đánh trận dàn hàng, cũng có thể một mình chấp cả một đám đông phục kích. Họ thuộc địa hình sông núi, nơi hiểm trở nhất cũng mò tới được. Quân thủy giỏi về sông nước, quân kỵ, quân bộ rất sành phong tục thủy thổ nơi đóng quân. Họ ở đâu, kỷ luật nghiêm minh ở đó, không tơ hào cây kim sợi chỉ của dân. Trịnh Giác Mật thở dài, quân sư lại nói thêm, Chiêu Văn Vương là con yêu của Trần Thái Tông, khi sinh ở trên vai có thích chữ Chiêu Văn Đồng Tử. Vua Trần cho là người trên trời đầu thai xuống làm con, nên rất yêu quý Chiêu Văn. Hơn 10 tuổi đã thuộc lầu kinh sử, hiện nay ông ta có thể nói chuyện bằng tiếng Dao mà không cần thông dịch. Trịnh Giác Mật hỏi, ta nghe nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, Trần Thủ Độ rất xảo trá, thâm hiểm, những người như thế có kết thân được không? Quân sư nói, chuyện giành giật ngôi báo là chuyện muôn đời của các triều đại. Bên Trung Hoa là nước lớn cũng thế thôi. Nếu như nhà Hán không thay nhà Tần thì dân chúng còn khổ nhiều. Chỉ biết rằng Thái Tông vừa lên ngôi đã đánh đuổi Ngột Lương Hợp Thai, giữ vững non sông đất nước. Tướng võ như Lê Phụ Trần là người ngoại tộc mà rất tinh dùng. Các văn tài trong nước đều qua thi cử được lựa chọn, lòng dân xì xào một độ. Nay các lộ trấn đều quy phục cả. Đó là một sự thật chắc chủ tướng cũng chưa biết. Mật nói, được, để ta xem. Mật truyền cho 100 quân bộ dàn hàng, đóng khố, ở Trần, đội mũ lông chim. Nếu thấy Trần Nhật Duật đi qua, thì đều chỉ giáo về phía trước, chỉ để một lối đủ cho một người đi lọt. 100 tay cung thủ, lấy những cây cung cứng, khi phái bộ nhà Trần tới, thì giương hết cánh nỏ, lắp sẵn tên, chỉ chờ một lệnh nhỏ là có thể bật thẳng vào người. Ở trước nhà sàn còn cho 6 thớt voi đứng, nếu có lệnh sẵn sàng bổ tới phái bộ mà giày xéo. Được tin Trịnh Giác Mật nhận lời, Trần Nhật Duật mặc áo, xỏ chân vào hia, lên ngựa đi ngay. Ông chỉ đem theo 5-6 người tùy tùng và trong người không dắt theo một tấc sắt. Tướng sĩ có người can gián khuyên ông vào hang cọp cần phải cẩn trọng. Ông cười bảo, các ngươi yên tâm, ta đã bấm độn rồi. Bữa nay điềm lành đến ban sớm, người không thấy chim hót ríu rang trước nhà như mời ta đấy ư? Rồi cho người đặt lên mình ngựa một mâm bạc và những tấm gấm đẹp nhất của triều đình để tặng Trịnh Giác Mật. Khi đến nơi, nhìn thấy gươm giáo cung tên tua tủa, gương mặt ông vẫn điềm nhiên không biến sắc. Ông đi trước, dẫn theo người và quà tặng. Khi đi qua đám người đằng đằng sát khí, ông bình thản, coi họ như cây cối bên đường. Ông buộc ngựa dưới nhà sàn, lấy mâm sơn son thiếp vàng trân trọng đặt quà tặng, sai người đem theo, rồi bước vào nơi Trịnh Giác Mật đang chờ. Ông nói lớn bằng tiếng Dao. Kính chào Trịnh đại nhân, Chiêu Văn tôi xin được yết kiến. Trong lòng Trịnh Giác Mật đã đầy cảm kích, Trần Nhật Duật nói thêm sau khi trao quà tặng của nhà vua. Người Dao mình có nói, núi bạc trắng không bằng một người bạn hiền. Tôi hôm nay đi tìm bạn hiền đây, chẳng biết lòng bạn thế nào. Nghe đến đấy, Mật không còn yên chỗ nữa, nhảy xuống sàn ôm lấy Duật và nói, ông là chú của nhà vua, quyền cao chức trọng mà đến với Mật, một hào phú ở xó rừng, nói tiếng của Mật, gọi Mật là anh em, xin bỏ qua những điều nhìn thấy vừa qua, bây giờ là việc ta uống rượu với nhau thôi. Tùy tùng biết ý, liền từ trong nhà đổ ra, chiên trống nổi lên, rượu ngon hàng vò bày ra giữa nhà, bát lớn bát nhỏ đặt thành hai dãy. Khách và chủ vui dắt tay nhau vào bàn tiệc. Rượu ngon đã rót, Nhật Duật theo phong tục ăn bằng tay, uống một hơi như người giao, rồi dùng tiếng giao trò chuyện với những người xung quanh như người thân mới đi xa về. Đêm ấy thật vui, Trần Nhật Duật lại đứng dậy tung áo cùng nhảy múa với Trịnh Giác Mật. Mọi người cùng nhảy bao quanh. Trịnh Giác Mật vui suốt đêm, rồi kéo Duật vào góc sàn, nằm trên nệm ngủ, cùng đắp chung một chăn. Hôm sau, Trần Nhật Duật trao chỉ dụ cho Mật. Mật đọc xong, nói: "Tôi nhìn chiêu văn biết cả triều đình nhà Trần, vương triều như vậy, sao lại không thuần phục được?" Nói rồi, đem một thớt voi, 10 con ngựa chiến, một sừng tê giác, cho con trai út theo Trần Nhật Duật về triều, xin theo nhà Trần. Vua Trần Nhân Tông hết lời khen Trần Nhật Duật, Duật cho con trai Mật ở ngay vương phủ của mình, gọi thầy đến dạy học, cung phụng mọi thứ như con một đại vương hầu, lại thông tin đều đặn cho Mật biết những điều tiến bộ của con trai. Mật yên tâm lắm. Một bữa, đích thân Mật về chầu vua. Chiêu Văn Vương đang tiếp sứ thần của Chiêm Thành, nghe tin Mật đến, liền xin lỗi sứ thần, ra tận cổng đón rồi dắt vào giới thiệu với khách như thể Mật là em ruột của mình. Mật cảm động lắm. Kịp đến lúc quân Nguyên kéo sang, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải sai quân lính đưa con trai Mật từ kinh thành về tận Đà Giang thật chu đáo. Vì thế, cha con Trịnh Giác Mật mấy đời đều hết lòng với nhà Trần. Vua Anh Tông hiếm con, đến năm Kinh Tý sinh được hoàng tử Mạnh, mừng lắm. Quan hầu Cận Tâu: "Tôi nghe người nhiều con có lộc trời, người ấy nuôi hoàng tử làm con mình, chắc sẽ có nhiều điều tốt lành hơn là nuôi con ở hoàng cung. Dân gian cũng có tục bán con vào cửa Phật và đưa con vào làm con nhà khác là như thế." Anh Tông hỏi Thái Hậu. Thái Hậu nói: "Công chúa Thụy Bảo là người phúc hậu, Uy Túc Vương, chồng của công chúa, là người học rộng, gửi hoàng tử vào cửa ấy được đấy." Công chúa Thụy Bảo được Thái Hậu gọi đến, liền thưa: "Thưa Thái Hậu, việc chăm sóc hoàng tử giao cho tôi thật là ân phúc, song năm nay là năm hạn của tôi, chi bằng Thái Hậu giao cho Chiêu Văn Vương, ông ấy là người trời giáng xuống trần, hẳn là có nhiều thiên phước." Và Chiêu Văn Vương bèn nhận. Vua cho người đem vàng bạc châu báu cho Trần Nhật Duật. Nhật Duật cười và nói: "Hoàng tử là con vua, là điều trông cậy của hoàng tộc sau này, đó là trách nhiệm chung của mọi người. Huống chi ta lại được giao trọng trách ấy, sao chẳng lo hoàn thành chu đáo? Vả lại hoàng tử bán vào cửa nhà ta, là con ta thì ta phải nuôi chứ, hoàng thượng ban vàng bạc làm gì?" Nói rồi dân sớ nói rõ điều ấy. Tuy Mạnh là vai chắc, song nuôi Mạnh, Chiêu Văn Vương coi Mạnh như con đẻ của mình, lòng rất yêu thương. Các con Duật là Thánh Nô, Thánh An, nên Mạnh cũng có tên là Thánh Linh. Thánh Linh gọi cha đẻ, tức Anh Tông, bằng anh và xưng bằng em. Chiêu Minh Vương dạy Thánh Linh nghiêm khắc như cha đẻ, khiến hoàng tử Mạnh chịu nhiều ảnh hưởng của ông. Lên năm, hoàng tử đã thông tuệ khác thường, học một biết mười. Anh Tông mừng lắm, thỉnh thoảng nhớ con, nhà vua lại đến nhà Trần Nhật Duật chơi và thăm con đẻ, cho đến lúc trưởng thành mới đón về. Bấy giờ, vương phủ Chiêu Văn Vương đã giàu có lắm. Ông là người cao tuổi nhất của hoàng tộc, danh vọng cũng lớn. Đức vua là con nuôi của ông, thái sư là kẻ hậu sinh, là cháu ông. Vì thế, cậy tiếng chủ, đám gia nô ở nhà ông hay tranh thua hơn kém, mua tranh bán cướp ở cửa hàng, ở chợ. Chiêu Văn biết chuyện, bực lắm, gọi đến quở mắng: "Nếu ai làm điều quá quắt thì đánh đòn, giam trong nhà hoặc đuổi về quê." Một lần, Nhật Duật đậu thuyền ở bến Đông Bộ, lên nhà một người bạn chơi. Thuyền ông đậu cạnh thuyền của thái sư, mấy tên gia nô bảo đậu xuống phía dưới. Gia nô của Nhật Duật bị mắng, cãi lại, có đứa hung hãn, xong lại đánh. Đám gia nô làm ầm lên, chạy vào mách. Lúc đó, Trần Nhật Duật đang đánh cờ. Ông không thay đổi nét mặt, quay lại hỏi: "Nó có chết không?" "Dạ bẩm, chỉ bị thương thôi ạ." "Bị thương thôi thì mách làm gì?" Rồi xua người nhà về, vẫn nói chuyện, đánh cờ với khách, coi như không có chuyện gì. Lần ấy, thái sư xin lỗi ông cũng không nói lại, sợ người nhà nhân đó lại gây chuyện khác. Lại một bận đang ngồi trong phủ, thấy bên dinh thái sư sai gia đồng đến bắt một thị tỳ của ông. Người nhà trông thấy rất khó chịu, ngăn ngay từ ngõ, không cho vào. Ông nghe thấy, xốc áo đi ra. Gia đồng kính cẩn vái chào. Ông hỏi: "Có việc gì vậy?" Dạ, ngài thái sư của con nhận được đơn kiện một gia tỳ ở nhà ngài cho con đến bắt. Lệnh bắt đâu? Gia đồng dâng lên. Ông đọc thấy ả thị tỳ dính đến vụ giúp người nhà tranh lấn đất đai để xảy ra ẩu đả chết người. Bên nguyên đơn phát đơn kiện, ông đọc xong cho phép vào bắt. Phu nhân thấy vậy trách ông: triều Trần này phủ Chiêu Văn là bất khả xâm phạm, sao ông cứ ân nghĩa nhu nhược, người ta nhường cho. Ông nghiêm giọng trả lời: triều đình trong tay ta thì ta phải giữ cho đúng phép nước. Nếu như người nhà ta không có tội, không dính líu gì đến chuyện kiện tụng, thì lo gì mà người ta buộc tội được. Nếu như nó có tội thật, ta làm sao bên được việc phạm pháp ấy. Cứ để cho gia đồng đem đi. Phu nhân chịu, không nói được lời nào. Năm 65 tuổi, Chiêu Văn Vương bị ốm một trận rất nặng. Phu nhân cho lập đàn chay cầu nguyện thần Phật cho tai qua nạn khỏi. Một hôm, ông đang nằm, bỗng thấy có hai vị thiên sứ đến nói: Chiêu Văn đồng tử lên trời có việc. Ông thấy mình bay tít lên 9 tầng, lạc vào cảnh cung điện nguy nga, đàn sáo du dương réo rắt lắm. Đi qua mấy tầng cung điện, đến điện Ngọc Hoàng, ông nhìn lên, tiên Phật rất đông, chỗ nào cũng kín cả, chỉ có một chỗ của Chiêu Văn đồng tử là vẫn trống. Ngọc Hoàng hỏi: Chiêu Văn đồng tử hết hạn đày xuống trần gian trở về đấy ư? Ông còn nửa tỉnh nửa mê, chưa đáp được câu nào, thì Ngọc Hoàng cười mà hỏi đùa: nhà ngươi ở dưới ấy thế nào, có vui bằng ở trên trời không? Chiêu Văn ôn tồn thưa: tâu, dưới trần thủy, hỏa, đạo, tặc lúc nào cũng có, làm sao mà nhàn được? Lại sinh lão bệnh tử bám riết một đời, nếu không giỏi khéo thì chỉ có khổ mà thôi. Ngọc Hoàng lại cười hỏi tiếp: nhà ngươi làm con Thái Tông, chức đến tước vương, sau này lại có công đánh dẹp, nuôi con cho anh Tông giàu sang, như thế khổ cái nỗi gì? Nhật Duật thưa: thưa, ở dưới trần người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu, đã gọi là kiếp trầm luân thì ai cũng khổ cả. Phật Tổ Như Lai và Quan Thế Âm Bồ Tát nghe Chiêu Văn Vương trả lời như thế, đều gật gù tâm đắc. Ngọc Hoàng thấy thế lại hỏi: nếu ta cho ngươi sống thêm một giáp nữa, ngươi nghĩ thế nào? Chiêu Văn Vương nghĩ một hồi rồi nói: thần xin nhận. Phật Tổ Như Lai cười to hỏi: sao khổ mà Chiêu Văn vẫn xin xuống trần? Thưa Phật Tổ, bởi có đau khổ, có lăn lộn trong đủ mọi điều mới thấy quý một phút thảnh thơi sung sướng. Ngọc Hoàng lấy tay phẩy vào mặt Chiêu Văn một cái, ông tỉnh dậy. Phu nhân ngồi bên mừng quá, gọi mọi người: đại vương đã tỉnh rồi, người được trời Phật phù hộ cho. Ông hỏi: ta làm sao vậy? Phu nhân thưa: đại vương chết đã được đúng một ngày, nhưng thần sắc vẫn tươi đẹp, tôi không dám cho phát tang, may quá vương lại tỉnh. Ông không nói gì. Từ bần ấy, ông ít tham gia việc triều chính mà thường tìm bạn đàm đạo triết lý của đạo thiền, vẻ đẹp của văn chương. Ông lại sành âm điệu, đặt ra những tiết tấu điệu nhạc mới cho người đến hát. Nhà lúc nào cũng rộng mở, văn nhân, mặc khách vào ra rầm rập. Thái sư Quốc Chẩn có lần đến hỏi việc nước. Ông nói: ông già hơn 70 tuổi rồi, quốc phụ hỏi làm gì? Triều đình bây giờ văn thần vũ tướng đầy triều, người giỏi thì nhiều, công việc thì ít, cứ gì phải bày biện hỏi các vị quốc lão cho mất công mất việc của ngài. Quốc Chẩn chưa biết nói thế nào thì ông đã cầm lấy tay cười mà nói: gần trọn một đời lo toan từ việc lớn đến việc nhỏ, còn ít năm ở cõi trần này, ta cố làm tiên ở ngay hạ giới xem sao. Này quốc phụ, ông thử dừng lại nghe một con họa mi hót chào ban mai xem. Quốc Chẩn lắng nghe, ngoài vườn hoa của Chiêu Văn Vương quả có tiếng họa mi đang hót, điệu hót thanh tao réo rắt trong buổi sáng đẹp trời. Ông cũng ngây người ra mà nghe. Vừa lúc đó, Nhật Duật rót mời Thái sư một ly rượu bồ đào. Người nhà bày một đĩa đào vừa được người huyện thu vật, nơi nổi tiếng đào ngon đưa đến biếu. Hương hoa, hương quả thơm dịu, tiếng chim vẫn lãnh lót ngoài vườn. Thái sư cảm thấy Chiêu Văn Vương quả là một người lão thực.